alo đi phóng lên đấy. Rồi nhiều khi anh con cũng trách nói tại sao mà bỏ anh em như vậy, hoặc là nhiều khi lên ngon bàn tiệc ăn mặn không của mình con trách nguyên cái tô bún bị chai thế nào thế nào.
Họ ghét lắm. Nên anh thấy tôi kỳ cục bây giờ cho sau này anh thấy đúng. Hả? Ăn cơm muối mà bạn tới thì em đá cái cơm được. Mà tao đã hết tiền rồi mày ăn cơm với muối. Nhưng mà đường mình phải làm cái test tôi đàng hoàng. Đi tới đó, thử có chịu đựng được không? Cho nên tôi muốn đi tu, tôi muốn lên núi, núi đâu có mặc cái supermarket mà mua đồ. Ăn cơm với muối làm sao? Phải ăn, phải tập. Đó là hành trang để đi tu. Sau này loạn đậm đây, không còn miếng thịt ăn, không còn miếng rau ăn, ăn gì?
Thưa thầy, cái lúc này thầy ốm hơn hôm trước, thầy qua đại hội.
Đi.
Đâu có tôi ăn cơm hộp kê đó, nó không có mập được. Tốt không? Mà không có bệnh tiểu đường nữa.
Thưa thầy, hôm trước
tôi đâu có công vừa con người không mập.
Thầy nói là có ông cha nào đó chỉ thầy ăn cái gì đó để mà trị.
Là ông Mille đó, Mille Sít đó.
Thì con cứ dặn đi dặn lại hoài mà con nghe không có rõ, con không biết. Thưa thầy,
ông mục sư Mille Sít, không Mille Sít, Mille ở đây kêu Mille đó.
À, thì kêu Mille là có hộp kê con biết rồi.
Hộp kê đó.
Còn thầy còn nói cái gì nữa, cái qua la.
Cái gì mà uống cái gì vô mà ra mấy chục đồng.
À, cái đó đó, cái đó
bán không rõ.
Hạt bả lai. Về cái vitamin á.
Mà cái đó ai làm vậy?
Bên Mỹ. Ở đây không có. Ăn chút vậy thôi.
Mà chắc con đâu ăn được, tuổi con nhỏ đâu ăn được. Bởi vì con thấy con cái sức con ăn rất là mạnh rồi.
Con ăn đi. Con cứ ăn mille với gạo 50%. À con ăn đi, rồi còn đồ ăn con cứ việc ăn liếp đi, không có sao hết. Ăn liếp đi rồi ta sẽ tốt, bớt nóng.
Thế thầy, như con uống sâm được không?
Sao tốt.
Con tôi... uống vô cái nó không có chút đường nào hết, con chịu.
Dạ không có chút đường.
Dạ uống sâm vô là nó hết không có đường.
Ai nói?
Dạ con có thử rồi, con có cái máy thử bấm cho máu nó ra điện thử.
Không được.
Dạ hết đường.
Hết đường thì chỉ phải ăn đường chứ.
Dạ là phải ăn đường, ăn mặt
vô. Ờ phải ăn đường chứ. Ăn đường chỉ chuyển hết đường là dễ, mình ăn đường còn sướng nữa.
Bà Sáu thử máu mà bấm nó đừng có thử nhiều quá.
Ừ.
Chảy máu một cái chút chút, một cái chảy máu nhiều như vậy thiếu chất sắt.
Ừ. Tôi thử trong giai đoạn người ta không cho tôi uống thuốc này mấy tháng rồi, con không có uống viên thuốc tiểu đường nào nữa.
Ừ.
Người ta bắt thử để người ta theo dõi bác
sĩ. Thử nước tiểu được chứ?
Thử nước tiểu máu thì nhiều người
không,
như
người này bắt
đấy đó là nhiều quá, bị nhiều người chảy cái máu chân răng hoặc là những cái mô oxy nhỏ nhỏ gì mà nó lọc đi lại nhiều đó thì mình sẽ thiếu chất sắt.
Thiếu chất sắt uống sâm được không thầy?
Chất sắt thì phải ăn đồ bổ, đồ chất vitamin thứ gì
là vitamin A này kia đó,
rau đó.
Nó thiếu gì thiếu con giờ con muốn
chất sắt bây giờ có bán vitamin sắt có thiếu gì nó bán comprimé đó.
Con chứ giờ phải. Con muốn bỏ sát thì con nó nội năm nay con đi con nói cũng
đừng có sợ, phải bỏ chứ. Chị lên đó rồi nó bỏ rồi cũng như tôi chết mấy lần rồi, đâu mới đây đâu, ở Hawaii kỳ đó cũng chết rồi. Rồi sau tôi nó cũng bu xung quanh hoài, rồi tôi cũng chọn cái xác rất tốt mà nghĩ nó phá quá, tụi nó phá nào là con bê con truyền con mi nó bao gây xung quanh rồi nó điện thoại qua bên Mỹ kiếm ông Hoàng Nhân Đức rồi đủ chuyện hết. Rồi mới trở lại, chứ thôi tôi cũng đi rồi. Tôi vô cái xác nó đẹp lắm, xác nó tròn, tốt, mọc.
Vì sao này thầy có vô không hay là...
Không sao, tôi trả lại, để vô trong hộp rồi đi, xuống.
Rồi làm sao tụi con có ai đâu gì vậy?
Nhì.
Nếu thầy đi luôn.
Không, tôi đi rồi tôi bưởng cái xác khác, cái xác này nó hôm đó nó bệnh quá, bởi vì thuyết giảng nhiều quá đó. Nó bệnh quá rồi tính đi luôn.
Thưa thầy, nếu mà thầy mượn cái xác khác rồi sao lấy cái bằng cớ thì tụi con nhìn ra thầy được.
Nhìn nhé, kiểu vô gì nói cái biết. Nói gì mặt điển là hiểu rồi. Nghe lời giảng người ta biết vô gì liền. Nó rút đi lời chứ nó không có độc tài, không có ép ai hết. Cấm, không có độc tài, không có ép một người nào. Chỉ rút, hỗ trợ cho họ. tùy duyên nghiệp mà tiến hóa. Thành ra tương lai đây rồi họ tu thét rồi họ hiểu, họ tránh cái bản chất độc tài của họ, rồi họ thương anh em, cũng như tất cả anh em tu mà mến mình thì mình là người được được đi du lịch. Tôi có làm cái đó, mỗi thiên đường tổ chức khi đến bỏ 5 đồng 10 đồng thì kệ, nhưng mà biết 5 năm sau 6 năm sau nó có số tiền để gỡ một người anh em mình có khả năng giúp các thiên đường khác, thì họ cứ lấy tiền nó đi. Mà do anh em bầu chứ không phải là cái ông tổ ông sư nào mà bầu hết. Tất cả mọi người mà phục mình hết rồi thì tự nhiên họ đưa mình đi. Đó là phải sự công bằng không? Là bạn đạo mới thật sự là điểm đạo cho mình đi. Đi vậy ta. Sau này có thiền đường, thiền viện rồi đó mới lập. Rồi những người đó lên thuyết giảng.
Thầy nói khi nào mà thiền viện ấy dân xong rồi thì dạy đạo là thầy dạy thêm pháp môn hay là thầy dạy những cái lý của đạo?
Thầy đem cái điển của chư Phật xuống để cho hành giả có thể nhận được không? Trong những cái kỳ này là điển của Đức Di Đà dạy một khóa Nam Mô A Di Đà Phật, coi thử hành giả có chịu tiếp thu không? Nó nhiều vị lắm, nhiều luồng điển. Cho nên khi học trong cái bầu không khí đó nó khác, nó thương yêu nhau lắm, tình thương yêu hơn ruột thịt, quý trọng nhau lắm, mà làm việc nhịp nhàng lắm.
Mà thưa thầy, những cái khóa học như vậy là thầy có chọn lựa không hay là...
Chọn lựa gì?
Không, thầy có chọn lựa thí sinh không hay là...
Không có, người nào cũng vô được hết. Người nào cũng vô được. Bởi vì cho mọi trạng thái, mọi trình độ. Tại vì ở bên Mỹ là cái nhà đó nó bị láng giềng người ta thưa, đông người người ta thưa, thành ra nó giới hạn mấy chục người, thành ra mới người nào đã nghĩ trước, đã đi sau, tới sau. Tôi không muốn bè phái chọn người này, không. Mỗi người có người căn duyên Quan Âm, người Thích Ca, người Di Đà, thì cái luồng điển của chư tiên chư Phật xuống làm việc cho họ. Tôi muốn vậy. Luồng điển của người thuộc về Quan Âm, cũng như đệ tử Quan Âm nhiều kiếp, thuộc về Jisukri, thuộc về Thiên Tiên, thuộc về Địa Tiên, cũng có nữa. Chư Thần.
Có nhiều cái bài giảng mà thầy nói con hiểu là không có định nghĩa. Thầy không định nghĩa rõ ràng.
Đâu có cần phải định nghĩa, bởi vì trình độ nào thì học theo cái trình độ đó. Cứ như trong một cuốn băng mà con chỉ biết được có một chữ là con đại phước rồi đó, là cái duyên của con rồi đó. Để cho mọi trạng thái hưởng, chứ không phải cho một người hưởng.
Dạ thưa thầy, rồi cái trình độ là ví dụ như người Đại Quan Âm, người Di Đà rồi làm sao mình nhận biết được?
Họ cảm thấy biết, hành giả họ biết. Họ thấy sao cái lời nói này nó rung động tâm hồn quá. Giờ này ông Tám như người mẹ hiền của tôi vậy, quý thương rồi tự nó khóc. Điên mẹ lúc nào cũng làm cho nó sống động mà nó khóc lại. Khi nãy Úc Châu khóc nhiều, tôi khóc nhiều, bởi vì ông Thượng Đế cứ dành vô. Để tôi vô tôi nói chuyện, tụi nó tôi không chịu, bởi vì tôi khóa này để cho nó đi. Sau làm quá tôi mới cho ông vô, ông khóc quá chừng khóc. Bởi vì tôi muốn nung nấu ý chí của người để cho nó tự đi. Cho nó ý lại nó làm biến, ý lại bao nhiêu lần đều làm biến bao nhiêu lần. Thề thốt với trời Phật mà không có tu. Thì tôi muốn mọi người phải ra đi cho nó nhanh, cho nó kịp tạo. Cái xác của người có mấy chục năm á, mà không tu thì uổng quá rồi. Tới hồi chết muốn kiếm xác tu, họ hấp họ đuổi với ai mà cho nhập xác mà. Của họ thì trừ vì những người yếu, thần kinh yếu nó bị nhập thôi. Những người mà có sức mạnh đâu có cho ai nhập đâu. Mà mình chết rồi mình muốn kiếm cái xác tu cũng có đâu. Bây giờ mình còn sống mà mình cứ hủy diệt cái xác, xài phí cái xác rồi một ngày đó khổ lắm, bơ vơ.
Thưa thầy, thí dụ tu nửa chừng chưa có cái kết quả gì của cái ngôi vị ở bên trên được chết rồi, mình cũng được về công minh sơn mình tu vậy đó.
Phải có ý chí tu mới được. Còn mang danh tu thiếu tu thì cũng xuống địa ngục tự nhiên.
Còn như kết thánh thai rồi đó thì mình chết là mình đi lên chứ đâu.
Có đương nhiên rồi, những người ta có thánh thai người ta đâu có nghĩ tới tình dục, có nghĩ chuyện thế gian, có nghĩ hương thương, có chuyện mê chấp đó. Người đó người ta là tiên tại trần rồi.
Còn bạch thầy rồi, con thường thấy có một người con trai người con gái tự thơ xuất ra trong ánh hào quang mà con gửi thơ con hỏi thầy. Hai lần ba lần cứ con ngồi giữa trong này vừa bên trái này ra người con trai bên trái.
Điều chỉ cứ duyên niệm Phật để cho nó quy nhất.
Dạ, nó mới có bài lớn về hai đứa đứng.
Đó, bây giờ mới chỉ cứ niệm Phật cho nó quy nhất hết. Bữa nay chị gặp tôi rồi nó không có cái đó nữa đâu.
Dạ.
Hết rồi. Cho nó quy nhất nha, mục đích tu quy nhất nha. Chia hai giới nó làm sao được.
Thì con cũng thấy như vậy nhưng mà không có hồng quang gì hết thì cũng đứa trai đứa gái hai đứa nó nhập lại một cái nữa nó mất.
Nhập đó. Rồi bây giờ nghĩa là hai xuất điểm cái sơ hồn này đó, hai xuất điểm tìm một giao điểm hay tìm một giao điểm rồi nó thành một điểm sáng.
Dạ nó nhập
tới điểm sáng vô tận đi tới đâu biết tới đó. Rồi đi tới đâu biết tới đó. Rồi bây giờ mình muốn ở giới đó thì tay chân nó hội tụ chứ có gì đâu. Còn không mà thôi thì mình là một điểm liên quan à. Một tương lai mình hội nhập vô cơ cấu nào lại không được. Đó không? Cho nên kêu một phần hồn là vô cùng là vậy, phải bất diệt.
Thầy, trong khi mình như con thiền theo pháp lý thì con có thể là con còn tìm hiểu, nhưng không phải là tìm hiểu để mà gì mà tìm hiểu để mà hiểu biết thêm trong những cái đạo khác, ví dụ như là con đọc về thánh kinh như nãy con nói thầy là con nhờ con đọc thánh kinh mà con ngã vào anh trai. Thì như vậy là có nên hay không? Hoặc là ví dụ con đọc
con cứ hành, con đọc sách gì đọc nhưng mà tối con hành ba pháp là được. Ba pháp là nó lập coi thứ nó hợp duyên mình hay không, kinh Quan Âm hợp duyên mình không, kinh A Di Đà hợp duyên mình không, kinh Thích Ca hợp duyên mình, nó hợp duyên là nhớ hoài, còn hợp duyên nó quên.
Con thấy con đọc những cái
mình sơ hồn nó mất
rồi, đều giống như cái pháp của mình
ha. Thì giống dạ. Thì thôi thì con hòa hết rồi dạ. Không có sợ nữa. Còn có nhiều người nó hợp với thì Quan Thánh nè, nhiều người nó hợp với ông lên bà xuống này. Mà có nói gì nó không nghe, nó là ông lên bà xuống nói nó nghe. Nó có cái đó.
Thì
mình không có cách
người ta. Thánh kinh thì con thấy rằng trong thánh kinh con đọc á thì con thấy Chúa Giêsu dạy quá hay, là vì gì? Vì đặng con so sánh chứ không có gì hết. Con như thầy đời thầy dạy là con so sánh với lời Chúa thì hai người dạy cũng như nhau. Chúng tuy rằng cái lời văn có hơi khác chút xíu thôi, nhưng mà cái đại ý con cái con đọc bên Phật Thích Ca hoặc là bên Đạo Lão hoặc là bên Đức Công Tử cũng vậy. Con thấy là cũng
vô,
cũng
vô.
Đại ý thì vậy nhưng mà cái chữ, cái lời văn thì nó hơi khác.
Chân lý, chân lý là chân lý. Mà nhờ cái nào ai, nhờ cái nào con hiểu cái đó biết không?
Thì con nhờ con thiền con mới
nghe. Cho nên con đọc bất cứ một cái gì, con nghe bất cứ một cái gì tối con thiền là được, nó lập được. Mà con bỏ thiền là không được. Bỏ thiền là con sẽ bị lạc qua bên kia. Mà con thiền là không. Con thiền đủ như vậy, con nghe gì nghe con thiền, mà cái nào nó còn là còn, cái nào nó đi là nó đi. Nó không có nhớ được. Nó hay hết trơn đó. Nó lọc. Cái pháp này là khư trược lưu thanh. Nó lọc.
Thưa thầy, có bữa cho con nói con đưa ngồi thiền, con mới có cầu nguyện xong. Con tính chơi hồn mới tự nhiên làm như có hai luồng điển vô hoài. Rồi nó vô đã, rồi cái con tính con chuyển pháp lưng là tự nhiên nó vô hoài.
Đó. Bây giờ chỉ dùng Nam Mô là sơ hồn, A Di là pháp luân. Đà Phật là thiền định, chỉ dùng ý làm đi. Vô chỉ ngồi chỉ nhắm mắt, chỉ dùng ý.
Em thầy là... dạy con chứ con đâu biết.
Chỉ dùng ý đó, như tôi nói nãy giờ đó, chỉ ý này. Nam Mô là sơ hồn. Cái ý chỉ tưởng như đó. A Di là làm pháp luân. Một hồi á, Đà Phật là thiền định. Cứ nhớ cái chỗ đó. Đọc lại kinh A Di Đà có nói.
Con xuống con gặp bác Sáu dòm đây, bác tự nhiên trong đầu con nói bác bác làm cái đó.
Làm cái đó, lấy cái ý đó làm.
Chứ mình khỏi soi gì nữa.
Khỏi, nó con thông sợ. Rồi.
Dạ con sợ không soi vậy thì nó không.
Không, nó thông rồi đâu cần. Nhiều năm.
Chứ nó nức nở đầy hết trọi mà nó cứ ngồi chỗ nó làm
biết. Chị bây giờ chị dùng cái ý, chị dùng bồi cái lối đó chị đi lên chứ. Chị không đi lên mà, tại chị không đi lên mà. Trong kinh A Di Đà nói rõ ràng á.
Thì con phóng lần điển đi lên như hồi ở Việt Nam con bạch thầy là con có cái đường chân xích thầu quang thì đây nó phóng lên cõi mình xanh đó.
Chị cứ giữ cái đó chị đi thôi.
Mà hồi đó con thấy bằng mắt, con mắt nhắm mà con thấy, mà bây giờ con không thấy gì.
Để bây giờ chị cứ dùng cái ý chuyển nó đi lên, cứ việc cho nó đi lên.
Con không thấy cái đó nữa rồi. con không thấy.
Không cần thấy cái đó, mà dùng cái ý để đi thôi, dùng cái không. Đâu có thấy màu sắc chi nữa. Dạ. Ăn cơm bây giờ mấy giờ? Hồi nãy tôi ăn 2 giờ mà. Hả? Chúi cha no quá, ăn liền liền như máy bay, chịu không nổi. 7 giờ, 8 giờ đi. Ra ông thầy Chùa Liêm coi cái gì, ông thầy Chùa Liêm. Dạ. Ừ, sao? Có chuyện gì không?